Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Một bà cụ có tính tình cao có, thường xuyên nổi giận vì những sự việc nhỏ nhặt. Mỗi khi tức giận hay dùng lời lẽ ác độc, vô tình đã làm tổn thương nhiều người. Vì thế mối quan hệ với hàng xóm bạn bè đều không được hài hòa. Biết được khuyết điểm của mình, bà mong muốn thay đổi. Nhưng mỗi khi tức lên thì chính bà ta cũng không thể khống chế được mình. Có người nói với bà, ở ngôi chùa gần đó có một vị thiền sư. Tại sao bà không đến xin lời chỉ dạy? Biết đâu thiền sư có thể giúp được. Thế là bà đã tìm đến vị thiền sư và thổ lộ tâm trạng của mình với thái độ rất thành khẩn. Vị thiền sư im lặng nghe bà kể lể, chờ cho bà ấy nói hết mới dẫn bà ta vào một thiền phòng, sau đó khóa cửa thiền phòng và rời khỏi đó. Bà ta một lòng muốn có được lời chỉ dạy, nhưng không ngờ thiền sư đã nhốt bà ta vào trong một thiền phòng vừa lạnh vừa u tối. Bà ta tức tối hét lên. Cũng như ngày thường, bà buông những lời nhục mạ quái ác. Nhưng cho dù bà ta có la hét cách nào thì ở ngoài vẫn im lặng. Thiền sư hình như không nghe thấy lời nào. Khi không còn chịu đựng được nữa, bà ta thay đổi thái độ cầu xin thiền sư thả mình ra. Nhưng thiền sư vẫn không động lòng thay đổi cách hành xử của mình, vẫn mặc kệ bà ta tiếp tục nói gì thì nói. Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng cũng không còn tiếng la hét hay nói năng của bà. Lúc này phía ngoài thiền phòng mới có tiếng nói của thiền sư hỏi, bà còn giận không? Thế là bà ta giận dữ trả lời, tôi chỉ giận tôi hối hận sao phải nghe lời người khác, tìm đến cái nơi quỷ quái này để xin ý kiến của ông. Thiền sư ôn tồn nói, kể cả chính mình bà cũng không chịu buông tha thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác chứ. Nói xong, thiền sư lại im lặng. Sau một thời gian im lặng, thiền sư lại hỏi, bà còn giận không? Bà ta trả lời, hết giận rồi. Tại sao hết giận? Tôi giận thì có ích gì? Không phải vẫn bị ông nhốt tôi trong cái phòng u tối lạnh lẽo này hay sao? Thiền sư nói với vẻ lo lắng, bà xử sự kiểu này càng đáng sợ hơn đấy. Bà đã đè nén cơn tức giận của mình vào một chỗ, một khi nó bộc phát ra thì càng mãnh liệt hơn. Nói xong, thiền sư lại quay đi. Lần thứ ba thiền sư quay lại hỏi bà ta. Bà ta trả lời, tôi không giận nữa, ông không xứng đáng để tôi giận. Thiền sư nói, cái gốc tức giận của bà vẫn còn, bà cần phải thoáng ra khỏi dòng xoáy của tức giận trước đã. Sau một hồi lâu, bà ta chủ động hỏi thiền sư, bạch thiền sư, ngài có thể nói cho con biết tức giận là cái gì hay không? Thiền sư bước vào vẫn không nói chuyện, chỉ có động tác như vô tình để đổ ly nước trong cái ly trên tay. Lúc này thì bà ta hình như đã hiểu. Thì ra mình không bực tức thì làm gì có tức tối giận hờn. Tâm địa trống không, không có một vật gì thì làm gì có tức tối. Trong lòng không có bực tức thì làm sao có cơn giận. Tức tối, giận dữ không những tự làm cho mình khổ đau mà những người xung quanh cũng theo đó mà buồn lòng. Khi tức giận, ta thường nói ra những lời lẽ không hay, có thể làm đau lòng người nghe, thậm chí có cả những người yêu thương quan tâm mình. Những sự việc nhỏ nhặt cũng giống như những hạt cát trong đôi giày đã làm cho bạn khó chịu. Thế thì bạn lựa chọn cách vũ bỏ hạt cát hay dứt bỏ đôi giày? Chúng ta không thể không mang giày vì còn có đường dài phía trước. Thế thì tại sao chúng ta không chịu vũ bỏ hạt cát?